Người đệ tử đã thọ giới tỳ kheo, do biết vấn đề phạm giới của thầy nên khuyên can, người thầy không đồng ý và tìm cách để đệ tử ra khỏi chùa. Còn thu lại giấy tờ y và bình bát, người đệ tử được một vị sư giúp đỡ thỉnh cho ba y và truyền cho. Vì không có giấy tờ, một thời gian sau vị này thọ lại từ giới sa di, thức xoa và tỳ kheo lại từ đầu. Cho con xin hỏi là vị tỳ kheo ni này có còn giới thể không? À, thì coi như là còn cái giới thể nhé. Nếu mà thọ như pháp, cái gì hoàn cảnh thì cái xả giới mà không thành xả, cái này đâu có xả giới. Tại vì ông thầy với cái ý đó là ông tìm cách ông cho ra đi. À, ra đi thì coi như là có một vị mà giúp đỡ cho ba y, và tại vì giấy tờ không có nên phải làm từ đầu. Đó là từ thọ sa di rồi thức xoa lại từ đầu, tại tờ giấy thì ông thầy ông lấy hết rồi. Thì vị này là cái hoàn cảnh này đâu có mất cái giới thể, nhưng mà hoàn cảnh như vậy rồi tờ giấy không có, rồi bây giờ giáo hội cũng đâu có cấp cho được. Thì tại vì nếu ấy chứ là mình khai báo là mất, lục trở lại là phó bản được, cái giáo hội cũng có làm nhớ. Mà trường hợp này cũng có nhiều lắm, cái vị thầy đó coi như là không có xứng đáng, đại chúng nhớ không xứng đáng mà phạm giới, mà đệ tử mà khuyên không được thì cũng nên mà mình bỏ mà đi. Ở đó mình đâu học gì được nữa, mình tìm cách giúp đỡ ông thầy mình đủ cách như vậy, tìm mọi cách để giúp đỡ, nhưng mà ông thầy nhất định không không cho, rồi là đuổi mình cách này, hoặc giả là làm khó làm dễ rồi thôi. Thành là trong luật có bốn nơi mà mình đã chọn ở đó, mà trong luật cũng cho phép ông thầy mình không phải minh sư thì cũng thể là bỏ thầy. Mà trong luật cũng có nói nếu mình bỏ ông thầy mà ông thầy không chịu bỏ mình thì có phương pháp. Phương pháp ra khỏi cương giới một đêm, coi như là mất cái ý chỉ của ông thầy. Hoặc giả mình vô giới trường mình ngủ một đêm, coi như là lìa thầy. Rồi có cái trường hợp mà ông thầy ông muốn bỏ đệ tử, mà đệ tử nó không chịu bỏ, nó đeo theo ông thầy, mà ông thầy muốn bỏ, cách đó là ra cương giới một đêm, coi như là mất ý chỉ. Nó trong luật có cho phép. Trong luật cho phép là nếu không phải bậc minh sư thì có thể mình tìm bậc minh sư khác, chứ giờ ở ông thầy đó mình đâu có học được gì. Nhưng mà mình cũng kính cũng thờ là từ giờ phút đầu giúp đỡ mình, cho mình xuất gia này kia cái nọ tới giờ phút này, thì cái đó, cái ơn đó mình cũng không bỏ. Nhưng mà từ đây về sau mình không học được gì của ông thầy hết á. Thật sự mình ở vậy cũng tu hành đâu có được lấy chứng trước ông thầy mình như vậy, rồi mình ở mình học làm sao, mình đâu có tiến bộ. Mình cũng lo sự giải thoát của mình chứ. Nên là chúng nhớ, mình vì mình chứ không phải vì ông thầy mình. Nói vậy mà với mình ở ông thầy mình như vậy, rồi mình ở đại chúng nhắm được cái gì, không được gì hết. Ở mà trước thêm nữa, thấy việc làm của ông thầy mình. Mà cái trường hợp đó rất nhiều. Nếu mình biết luật biết đồ thì mấy cái đó mà cầu có sự giải thoát tha thiết á, thì mấy cái đó mình cũng nên tìm con đường mà đi. Còn thầy trò giống nhau mà thôi khỏi nói. Thành là trong luật cũng có, và phần bí ước ma cũng nói là tìm một bậc minh sư. Thí dụ như ông thầy mình tịch, mà trong vòng 6 ngày 7 ngày đó mà có cái ý mình tìm cái người y chỉ thì không được quá mà thời gian mà Phật đã định. lại mình chưa có lìa y chỉ. Là thường thường là khi mình có học rồi thì người ta nói là nương theo những cái bậc mà minh sư, là mình nên người hay là được bao nhiêu bây giờ đó là cũng nhờ cái bậc minh sư dạy dỗ mình. Còn vấn đề mà nó y pháp bất y nhân, cái việc đó là nói để mà trong cái phương diện ấy thôi, chứ đừng là áp dụng vào y pháp bất y nhân. Mình nương vào cái pháp thôi, còn cái người đó là sao thì cái nọ thì cái đó nó khó, mình cũng khó. Ông thầy mình mà làm mình mà cung kính rồi khó, vấn đề mình học thêm được cái gì. Khi mà có cái ấn tượng trong tâm mình thấy nha, gặp ông thầy mình thấy nó chứa, nó chứa, hoặc giả mình có khinh thường, mở lâu chừng nào mình khinh thường ông thầy mình thì cái đó là cái mà ta không có nên lắm. Thành bốn chỗ thì nhắc lại là chỗ mà có pháp mà không côn thì mình cũng không nên đi, cực khổ mấy nhưng mà có pháp thầy mình tu đàng hoàng. Có học giờ dạy mình hẳn hoi nhưng mà thầy trò nghèo, bữa đói bữa no, thì mình thấy cái đó là cái của hạnh phúc của một người xuất gia. Còn mình ở cái chùa mà là có cơm mà không có pháp, tối ngày nó kinh doanh, tối ngày nó cái việc ở ngoài, không có dạy dỗ mình được cái gì tu hành á, thì cũng tìm cách để mình trốn mình đi. Còn ở chỗ có pháp có côn thì cái việc đó là nó quá quá hạnh phúc rồi. Còn không côn không pháp rồi thì có mời mấy nhưng cũng phải bỏ đi đó. Đó là trong luật nó có bốn nơi mà một vị tỳ kheo ni phải lựa chọn. Lựa chọn thật sự mình nói là vì mình nhiều hơn, mình cái sự giải thoát. Chứ mình mà có đọa lạc thì thầy mình cũng không giải quyết cho mình được gì hết, không giúp đỡ mình gì. Nhưng mà nương theo bậc thầy, thành Đức Phật mới cho phép là mình có nhiều y chỉ là vậy. Nhiều y chỉ. Tại vì là ông thầy này ông không có hợp với mình, hoặc giả là những cái mà sở học của ông đó, mình học đó hết truyền trao hết, không có gì mà học nữa. Mà mình muốn học lên thêm nữa thì mình phải tìm ông thầy khác. Mình thấy mấy ông tiền bối, mấy ông tổ cũng vậy, nó cũng đi học nhiều, tham vấn rất nhiều là cái bậc thầy như vậy. Thì mình cũng vậy, vì cái sự cái sự mà học, cái sự mà giải thoát, cái điều đó là điều rất quan trọng. Hôm nay mình học phải học cho tới vấn đề mà sám hối á. Sám hối thì hôm trước đại chúng có hỏi cho mà quán giải á, của cái giới dâm. Dâm gọi là đắm nhiễm, nên có sự dâm và lý dâm. Phàm phu ngoại đạo ở cõi sắc thì mê chấp với vị thiền. Thì phàm phu ngoại đạo là coi như là thanh tịnh mà sanh về cái cõi sắc giới. Mà cái đó là họ mê chấp vấn đề mà nó thiền, là thiền định trong đó. Cái bầm phu ngoại đạo thì cõi vô sắc thì mê chấp hay không định. Định này nó ở cõi mà vô sắc giới nó có. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi vi tưởng xứ định. Đó là cái đó là vô sắc, là không có thân, cũng như ngày Quốc Đầu Lâm Phất ở trên cõi vô sắc giới nhập vô phi tưởng phi vi tưởng xứ. Nó cũng mê vào trong đó. Nó là không định. Cái hàng nhị thừa thì mê chấp tịch diệt niết bàn, thường là ngã tịnh của hàng nhị thừa. Còn hàng Bồ Tát thì mê chấp diệt vô huyến thần thông. Còn hàng biệt giáo thì bỏ nhị biên mà chấp trung đạo. Là cái đó là còn trong cái phạm vi mà nó chưa có rốt ráo. Còn hoặc giả định quá thành, đặc khi mình chấp trong quá thành mà làm sao mà đi tới bảo sở. Nên thì trong này ta nó có hàng viên giáo thấu rõ như tâm tâm quán, tất nhiên là không có dính mắc vào cái giả quán, không quán hay là trung quán chẳng hạn. Cái hàng mà viên giáo thì gồm hết, thì trong cái viên giáo này rõ nhất tâm tâm quán, một tâm mà có đủ hết Thì thường thường ta nói là cái viên giáo của cái là cái nhất thừa trong kinh, nhất trong trong kinh viên giác. Ví dụ là cái tấm gương, nhớ không có thiếu gì hết, nhưng mà hàng nhị thừa tấm gương nó dính mắt, thường lạc ngã tỉnh. Rồi hoặc gia hàng Bồ Tát là hàng tinh văn nó cũng còn dính mắt vào trong đó. Còn là cái gương nó hình gì cũng có, nhưng mà không có một cái hình nào mà dính mắt trong đó. Là ví dụ dân tinh thần đại thừa của viên giáo là như một tấm gương, không có gì mà không có, nhưng mà không mắc một cái gì hết. Đó là nhất tâm tâm quán, tánh tu không hai, lý trí nhất như, quên cả sở và năng, tuyệt cả sự đối đãi, nên chẳng phạm vào cái lý dâm. Đến vấn đề thì vấn đề của viên giáo này nhớ. Còn cái kia là còn cái phương tiện nó còn dính mắt, thành là trên cái mê về cái định mà nhập định đó, là mới có cái chuyện mà nói mà trong cái khu rừng có một cái bị một cái cơn bão, một cái cây đại thọ ngã xuống là lục nước trôi dưới sông đi, mà cây đó thiệt lớn. Thì dân làng nó thấy như vậy á, và là nó kéo vô trong bờ để làm gỗ á, kéo lên. Thì dân làng lại cưa, lấy búa chặt cái cây lớn đó, nó chằng chịt cây dây rồi trong đó nó chằng chịt là bao cái cây đó vậy. Mà tối sau chặt vô trong đó xong nó nhắn lửa. Cái họ chặt họ tìm thì có một cái thân người cây nó quấn hết vậy ở trong cái ruột cây á, nó quấn hết. Lần lần họ đem ra được con người đó ra, dân nó biết là cái người đang nhập định, kim căn định đó, nhập định mấy ngàn năm như vậy. Thì là họ lấy cái khánh, họ đánh bay hồ khánh, thì cái thân này họ cũng tỉnh lại, coi xúc định đó. Rồi mới hỏi thời này là cái thời nào, là nó cái thời này là thời của Đức Thích Ca ra đời. Mà hỏi họ Đức Thích Ca còn hay không, Đức Thích Ca ra đời đã nhập Niết Bàn rồi. Thì họ mới nói rằng là trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời, họ có một cái vấn đề nghi mà không ai giải quyết được hết á. Họ nhập định mà họ chờ Đức Thích Ca ra đời họ hỏi, mà trong định đó là kéo dài cho tới Đức Thích Ca ra đời họ cũng không hay. Mà giờ Đức Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, không biết hỏi ai bây giờ. Rồi họ dùng quả quan tam muội họ đốt họ, họ nhập Niết Bàn. Đó là kim căn định. Nó thành là bên thiền là nói là nếu tu định á, là định này coi là khô định, nó định là nó khô. Nó thành hôm trước thì cái nói là tịch tịnh tinh tinh thị, có cái bài kệ đó, tịch tịnh tinh tinh thị. Nó là tịch là cái sự vắng vẻ, mà cái sự sát suốt đó là phải. Nó cũng như mình ngồi thiền là nó yên, nó lặng, không có vọng tưởng. Nhưng mà không có vọng tưởng, mình biết không có vọng tưởng, đó là nó trúng. Còn ngồi mà nó mơ mơ màng màng, nó là không biết gì hết, cái đó là thịt mà không có tin. Cái câu thường thường mà mình đã tu như tịch tịch tinh tinh thị, vắng vẻ mà sáng suốt, đó là phải. Sáng suốt này là biết, mà biết nó không phải là cái làm việc của đại lục thức. Đại chúng nhớ cái này rất là tinh. Vọng tưởng tịch tịch phi là cái mình là ngồi mà nó vọng tưởng, ngồi yên mà vọng tưởng nó lên, hay là tinh tinh vọng tưởng phi, hay là tịch tịch hôn trầm phi, mà vắng vẻ mà hồi cái mình ngồi cái mơ mơ màng màng, không có sáng suốt, không có rõ ràng, đại chúng nhớ cái đó là nó sai. Tịch mà tinh, nói vắng vẻ mà sáng suốt, biết mà bên thiền ưa nó cái đó tỉnh tỉnh. Nó thường thì mình ưa tỉnh là vọng tưởng là nó trọng có sự phân biệt, mà phân biệt đó là có cái sự ý thức xen vào. Còn có mình sự hôn trầm nó là nó mơ mờ không có không biết gì hết. Phải nhận rõ ba cái việc đó, chứ không phải mình ngồi đó không biết gì hết. Nhớ không biết gì hết. Nó là ví dụ mình ngồi, người đi ngang qua, biết người đi ngang mà không biết ai. Nếu mà biết ai đó, người nam người nữ đó, là lạc vào cái niệm thứ hai của cái ý thức rồi. Thấy nhưng mà không biết, thấy người, biết là thấy có người nhưng mà không phân biệt. Đại chúng nhớ nha, cái phân biệt nó là qua cái sát na thứ hai. Mà sát thứ thứ hai thì nó sai. Thứ hai là có cái đệ lục thức nó giữ vào trong đó, nó phân biệt, nó sai trong đó. Nhưng là nó cái niệm ban đầu đó. Cái đó mà giữ được cái đó là cái thành bên thiền bên đầu, là đánh hét là cái vấn đề đó là ý nghĩa nó gì vậy. Thì trong cái này cái chỉ có hàng cái viên giáo mới là nó trọn vẹn cái cứu cánh, cái bảo sở mà thôi, còn tất cả đều là cái quá thành, mà mình chấp cái quá thành. Thí dụ như mình chưa thấy mặt trăng là mình nhờ cái mặt trăng đó là cái phương tiện để mà thấy mặt trăng, mà mình không nhìn mặt trăng mà nhìn thì cái ngón tay cho nó mặt trăng đó là đó nó trật. Nên đề ra là từng cấp bậc mà tu như vậy. Nên Đức Phật trong cái 49 năm nói pháp, Đức Phật mới gần sau nói pháp với nhiều người trí giả đại sư mới phân ra là tạng thông biệt viên trong bốn thời đó. Trong kinh Pháp Hoa thì có nói rõ, mà nói về cái bản hoài của Đức Phật ra đời, nó gì mà đưa chúng sanh nhận được cái tri kiến Phật, đạt được cái tri kiến Phật. Nhớ cái đó là cái quan trọng, là cuối cùng đó là về cái nhất thừa. Hay dầu cái phương tiện nó là tam thừa, nhưng mà rốt cuộc rồi cái nhất thừa mà đó, cái thừa mà của Thinh Văn hay của Bồ Tát đó là cái phương tiện mà đó, cái đó là quá thành chứ chưa phải là cái cứu cánh. Nên mình hiểu được cái vấn đề đó. Nên thì ở trong cái phần mà sám hối cũng vậy, nhất tâm vô sanh sám hối đó là cao nhất, còn những kia là tích quán vô sanh hay là thứ đệ vô sanh, cái đó là cái thấp ở dưới mà đó. Cái nhất tâm vô sanh nó chưa được, thì phải nhờ cái thể quán vô sanh là tích quán phân tích từng món mình mới thấy, thứ đệ lần lần như vậy. Đó là theo cái từ thấp đến cao. Còn về sám hối, nhân dâm hướng với một người mà sám hối hoặc tự trách tâm mình, thì cái nhân dâm này đối với Thinh Văn là không có tội, thì cái chủng tử từ quá khứ mà hình thành ở trong cái tâm thức mà tao chưa có ra ngoài cái thân và khẩu. Nhưng mà đối với cái Bồ Tát giới thì nhân dâm cũng hướng đến một người mà sám hối cũng là có tội. Còn duyên dâm là hướng đến ba người mà sám hối hoặc hướng đến một người mà sám hối, tất nhiên là có cái đối tượng, từ cái nhân mà duyên là có cái người kia, nên cái duyên này gọi là tăng thượng duyên. Cái nhân duyên là tăng thượng duyên, nếu mà không có cái nhân duyên á, cái tăng thượng này thì không có thành tạo nghiệp. Vì cái duyên này mới tìm cách có một cái người đối tượng mình, mới tìm cách mình gần gũi, tìm cách mình này kia nọ trong đó. Thì là cái cách thức dâm là hướng đến chúng tăng mà sám hối hoặc hướng đến ba người mà sám hối. Tại cái này nó là cái thể hiện ra cái thân và cái khẩu mà. Nên là cái nhân là nó chưa à, nhưng mà cái cách thức thấy cái người kia là mình ưng ý, là tìm cách mình gần gũi, tìm cách mình tán tỉnh, mình cách mà là mua chuộc, nó gần gũi như vậy là cách thức à, cách thức mà khi cái ý đồ của mình nó thành tựu và thành nghiệp à, thành nghiệp à, thì cái động động cơ nào nó cũng có ba cái giai đoạn chính à, là cái phiền não rồi mới tạo nghiệp rồi mới chịu cái quả báo, là chúng nhớ nha. Nên Đức Phật ưa đề cập đó như chùm trái ác xoa à, nếu mà mình không có nghiệp thì cái nhân dâm nó không có à, cái nghiệp tham sắc, cái phiền não, cái tham sắc đó là cái phiền não à, phiền não nó có, khi nó có rồi mình tạo nghiệp à, chứ không có phiền não lấy gì tạo nghiệp, mà tạo nghiệp rồi phải chịu cái quả báo. Hay Đức Phật nói là ba cái đó nó đi liên tục với nhau không bao giờ mất. Ha, thành Đức Phật ví dụ như chùm trái ác xoay, phiền não, nghiệp và báo. Phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nó ba cái chướng đó là phiền não chướng, hay là nghiệp chướng và báo chướng. Nếu mà không có nghiệp, không có tạo nghiệp thì cái báo nó không có. Nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Mà trong Bồ Tát giới nè, là cái nhân tố tột cùng của Bồ Tát giới là thành Phật. Mà thành Phật như vậy mới là chưa chấp nhận cái nhân dâm. Nhân dâm là cái chủng tử của mình, là từ cái quá khứ nó đã có trong tâm thức này. Thành ra Bồ Tát mà nó đi sâu hơn cái thinh văn là vậy. Thinh văn chỉ là thân và khẩu à, còn Bồ Tát giới là cấm vấn đề mà cái tâm, sám hối tới cái tâm. Nó nhận nhân dâm là cái tâm, chứ không phải là cái hình thức ở ngoài. Nên là cái chủng tử từ quá khứ. Rồi nghiệp dâm là coi như là bị mất giới à, bị mất giới thì phải dùng cái thủ tướng sám. Như hôm trước chúng ta học, dùng cái thủ tướng nó có hai phương diện: sự sám và lý sám. Hay là nó cái thủ tướng á, hay là thấy được cái hảo tướng. Cái thủ tướng sám hối là cái sám hối thứ hai. Sám hối hôm trước chúng ta học có ba cách sám hối: tán pháp sám hối, thủ tướng sám hối và vô sanh sám hối. À, vô sanh nó có 3-4 loại vậy đó. Từ cái tích quán vô sanh, thể quán vô sanh, cái gì đó mới nhất tâm vô sanh. Không thể mở ra cái phút trước nó cái đó. Cái là nghiệp là thành tạo nghiệp, là coi như mất giới phải dùng thủ tướng sám. Hoặc lộng âm xuất tinh, khi xúc chạm thân người nữ, nói lời sàm sỡ với người nữ, hoặc khen ngợi mình đòi hỏi cung phụng về thể xác, hay là mai mối, là năm giới trong cái thiên tăng tạng. Nếu là tỳ kheo thì phải tự nương pháp chúng tăng mà xuất tội, còn các chúng khác thì phải sám hối chúng tăng về phạm tội. Tất nhiên nếu mà sinh văn thì coi như là thuộc về cái thiên tăng tạng, mà cái thiên tăng tạng phải nhờ tăng mà mới giải được, chứ không có tăng thì không giải được. Nên trong 13 pháp cũng như là 17 pháp của Tỳ Kheo Ni là phải nhờ tăng, nên gọi là tăng tàng. Tàng là giữ, tàng là còn sót, còn dư, còn thừa được. Nên nhớ trong kinh Tỳ Ni Mẫu đưa ra hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất như cái người ra trận giặc nó chặt đứt đầu, đó là phạm ba la di, còn gọi là vô dư, không còn sót, không còn thừa, không cách nào mà cứu được, gọi là ba la di. Còn phần thứ hai đó thuộc về hữu dư, là thuộc về tăng tạng. Mà cái tội này, 13 giới này là 17 giới của Tỳ Kheo Ni phải nhờ tăng cứu được, không có tăng không cứu dọc được. Nhớ, tàn còn dư còn sót lại, phải nhờ tăng mới cứu được cái này. Mà còn coi như còn sống chưa có chết, thì chết rồi đã không cứu được. Nhớ là còn tàn, còn dư, còn sót lại như vậy. Do đó là nó thuộc về cái tăng tàn. Nếu mà nó là tỳ kheo nương pháp xuất tội, còn những các cái chúng khác phải sám hối chúng tăng về phạm tội, nhưng ngoài cái chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi, những cái chúng khác phải sám hối chúng tăng về tội phạm. Lòng âm chưa xuất tinh, giữa chừng dừng lại, hoặc chạm xúc quỳnh môn thân người nam hai căn, hoặc hướng đến quỳnh môn hai căn nói lời sàm sỡ, khen mình đòi hỏi cung cấp hoặc mai mối, tất cả việc trên chưa thành phải hướng đến ba người sám hối. Thì cũng được, mình nói là thâu lăng giá, cái là phương tiện tội, có thể đến ba người sám hối cũng được. Mà sám hối có thâu lăng giá thì nó có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Nếu thinh văn mê chấp tịnh diệt tiếp bàn thì dùng thể quán vô sanh để đấu trị, cũng có thể dùng hai món vô sanh sám ở sau để đấu trị. Nếu thanh văn mà chấp về tịch tịnh niết bàn, đây là tại chúng ta học Bồ Tát. Còn hàng thanh văn mà mê chấp về tịch tịnh niết bàn là vô dư y niết bàn, khi mà bỏ cái thân này mới sanh về cái niết bàn. Mà cái mê chấp về cái tịch diệt niết bàn, tại trên phương diện này đó là cái cứu cánh, đó là cái Phật quả. Nên là mình chấp về cái tịch tịnh niết bàn cũng là có cái tội. Là có tội là coi như là Đức Phật ra đời không phải vì cái mục đích chính đó. Nhớ, nếu mình chấp cái quá thành vụ mình ở đó không á, thì cái bản hoài Đức Phật thì chưa có trọn vẹn. Đức Phật muốn ai cũng đến bảo sở hết, ai cũng đến thành Phật, thành mới trao cho cái nhất thừa. Thành nếu thanh văn chấp tịch diệt niết bàn thì dùng thể quán vô sanh để đấu trị. Cái thể quán vô sanh là chúng hôm trước chúng ta học á, cái thể quán vô sanh nó bốn cái loại vô sanh á. Thể quán vô sanh, quán thân này như quyển, như quá, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng, đương thể chẳng thật, sáu phần pháp kia vẫn chẳng có, thì làm sao có ngã mà ngã sở. Là coi như là phải dùng cái thể quán vô sanh. Nếu phàm phu mê chấp định cõi sắc và vô sắc thì dùng tích quán vô sanh. Tích quán là cái phân tích, phân tích cái thân này. Tích quán vô sanh là quán thân này do sáu tướng hợp thành, là đất, nước, gió, lửa, không và thức. Suy tìm vi tế thì thật sự không có ngã mà ngã sở. Thường thì ưa nói cái tội thì do cái ngã, nương vào cái ngã mà có. Nhưng mình tu vô ngã rồi làm sao không có cái tội nương vào đâu. Như trong cái bát nhã mà chiếu kiến ngũ uẩn dây không, mà mình thấy cái nguồn quẩn dây không rồi làm sao mà là khổ ách đâu, nó nương vô đâu mà nó có. Mà ở giờ mình nó chưa được cái nguồn quẩn dây không, mình thấy nó có cái thân này, nó có cái tội, nó có cái đồ trong đó. Thành ra tội thường thường ví dụ như là cái sương móc, cái mây mù, nó không có thiệt. Mà mặt trời trí tuệ đó, nó chiếu ra nó hết. Mà nếu mà cái tội nó có thiệt á thì không ai thành đạo được. Nhớ làm sao làm tan cái đó, đâu có sám hối mà nó hết. Tội nó không có thiệt, mà mình chấp trong đó là có cái thân này, cái ngã ngã sở. Thành đây mới dùng cái tích quán vô sanh và thể quán vô sanh. Tích quán vô sanh là cái phân tích, dùng cái tâm mình nó quán mà phân tích. Cái là tại mình nói là đây nó có thân thiệt, chứ thật sự cái thân này đâu có thiệt. Mình phân ra ngồi, mình là đất, nước, gió, lửa, mình phân ra hết. Cái nào là cứng, cái nào là thịt lãi thuộc về cái địa đại, cái hơi thở thuộc về không đại. Rồi cái là máu, nước này kia nọ, đó là có thủy đại. Thành rốt cuộc rồi phân tích không có cái gì là của mình hết. Đại chúng nhớ đó coi đồ là cái tích quán vô sanh á, thì là cái thể quán vô sanh nó hơi cao một chút nữa, là quán thần này như là quyển, như quá, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng, đường thể nó chẳng thật. Tại vì mình mà khi mà mình nằm chiêm bao, mình thấy nó thiệt, nhớ, chứ đâu thấy giả đâu. Nhưng mình thức dậy mình mới thấy nó là giả. Chứ trong trỏng mình thấy rồi mình cũng sợ, mình cũng chạy rồi mình cũng la con này kia nữa. Nhưng mà thức dậy rồi đó là hoàn toàn đấy. Đó là cái người mà ngộ, à, ngộ được rồi là thức dậy rồi mình thấy cái cảnh đều nó giả không hết, không có. Đó là nói là trên cái văn tự đó nha, đại chúng nhớ. Chứ được cái đó là khó lắm chứ không phải dễ. Nó khó lắm trong cuộc đời này mình là, hoặc là đôi khi mình quán bất tịnh á, có khi được một trong cái giai đoạn mà mình ngồi mình quán thôi, à, mà hết quán rồi thì là đâu về đó nhớ. À, còn là nếu mình đạt được lúc nào cũng thấy quán bất tịnh, cũng thấy tôi bất tịnh đó. À, còn giờ mình ngồi quán, mình quán mà nó được là được trong giai đoạn một tiếng hai tiếng đồng hồ mình thấy nó bất tịnh, nhưng hết cái thời gian đó thôi mình thấy nó tịnh trở lại. Đó là cái phạm phu rồi cái thinh văn. À, nếu mà thinh văn mê chấp tịch diệt niết bàn thì dùng thể quán vô sanh để đấu trị, cũng có thể dùng hai món vô sanh sám ở sau để đấu trị. À, món đời sau đó là thứ đệ vô sanh và nhận nhất tâm vô sanh để mà đấu trị. Nếu Bồ Tát mê chấp du hí thần thông thì dùng trung quán thứ đệ vô sanh để đấu trị, cũng có thể dùng diệu sám nhất tâm vô sanh. Cái này nó cao hơn Bồ Tát mà chấp cái du hí thần thông. Nếu biệt giáo mê chấp trung đế thì dùng diệu pháp nhất tâm vô sanh để đấu trị. Cái này để học để mình biết thôi, chứ áp dụng mà áp dụng không nổi nha, áp dụng không nổi vào cái thời này của mình. Về tu chứng hàng sơ quả đoạn hẳn tà giam, hàng tam quả đoạn hẳn chánh giam, cho nên chẳng bị xuất tinh trong mộng. Cái này là ở trong luật có cái đề cập nữa, năm điều của Đại Thiên đó, mà chia ra cái bộ phái. Là sở dĩ chia ra cái bộ phái Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ là không phải do 10 điều phi pháp của Bạc Kỳ ở xứ Vaisali, nhưng mà phân phái giữa 5 điều của Đại Thiên. Đại chúng nghe rồi chứ phải không? Có coi nói chưa? Công Đại Thiên á, là đưa ra cái 5 điều. Ông nuôi đồ chúng đông như vậy, ông đưa ra 5 điều. Mà ông Đại Thiên, ông xưng ông là chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán thì một hôm ông ngủ, ông bị mộng tinh đó. Đệ tử sáng ngày mới giặt y cho ông, thấy ông thầy mình chứng A-la-hán rồi mà tại sao còn cái sự cố vậy, nhớ đem ra mới hỏi. Cái ông Đại Thiên ông nói có mấy trường hợp, ông nói là còn cái thân này á, còn cái thân hữu lậu này á, chứng A La Hán cũng vẫn còn bị xuất tinh. Thì căn cứ ở trong này á, hàng tam quả đoạn hẳn chánh dâm cho đến chẳng bị xuất tinh trong mộng. Hàng tam quả là Tư Đà Hàm, chứ không có nói tới A-la-hán. A-la-hán là hết rồi. Thì nó trong này nó hàng tam quả đoạn hẳn chánh dâm đến chẳng bị xuất tinh trong mộng. Mà ông này là để tứ quả rồi mà sao còn xuất tinh trong mộng, mới cãi. Nó đặt ra vấn đề mà cãi giả với nhau về cái vấn đề, mới chia ra phân phái. Về cái phái mà theo của Đại Thiên á, là ông nói còn cái thân tứ đại này cũng vẫn bị xuất tinh. Thì đó là có dịp nào thì soạn cái đó rồi thì là nói chuyện một buổi về năm điều của Đại Thiên mà phân chia ra cái hai bộ phái Thượng Tọa bộ về đại chúng bộ. Nên là mình học nó liên quan rất nhiều vấn đề ở trong luật, cái vấn đề mà cần học để nghiên cứu. À, chứ đây người ta nói là đệ tam quả đoạn hẳn chánh giam rồi. Đoạn hẳn chánh giam đệ tam quả mới là A-la-hàm mới sanh lên cõi trời sắc giới, để tiếp tục từ đó mà chứng A-la-hán thẳng lên một đời gọi là nhất lai. Rồi nhớ, còn A-la-hán thì được dùng vô sanh. À, còn là sơ quả tu đà hoàng là thất lai. À, thất lai là còn một đời nữa thì chứng A-la-hán. Đây là nói năm điều đại thiên có liên quan đến trong cái giới luật. Hàng sơ trụ của biệt giáo. Mà mấy huynh đệ nếu cần nó tìm cái cuốn mà Phật học tinh yếu nha, có đoạn nói về cái đó. Đó mà là chỉ rồi có thời gian rồi kiếm thêm và đọc thêm, cho huynh đệ học bao nhiêu thì không có đủ. Nhớ là mình học ở đây những tính cách mình để học đại học vậy. Nhưng như đại học tự mình học nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn. Còn học trong lớp là không có bao nhiêu, người ta nói vậy thôi chứ không bao nhiêu. Về nhà mình lật những cái cuốn luật này, những cái lúc kia nó liên quan rất cần gì với cái vấn đề, cái vấn đề nghiên cứu của mình. Nên thành là thầy nói là nếu thầy nào cô nào có cái mộng mà sau này mình nghiên cứu về luật tạng, mình đi một thứ thôi. À, bây giờ nếu mình học luật và mình thích vấn đề môn luật, mình đi mình nghiên cứu về luật, mình tìm những cái bộ này, mình tìm những bộ kia, mình đọc rồi mình ghi ra này kia kia nào mình nghiên cứu. À, trong thời gian học đây cũng vậy. À, là cái nào không hiểu đi hỏi mấy thầy còn ở đây, và ta tìm những cái tư liệu này kia nọ trong đó để cho mấy huynh đệ để mình học, mình nó có cái nguồn du mình học nó vậy. Chứ không phải vô trong lớp ta dạy bao nhiêu học nhiều không có đủ thiếu gì hết. Nhớ về nhà coi những cuốn sách khác, à, thêm những cái phần mà liên quan đến cái luật đảng của mình. Nếu mà là tương lai mình có cái mộng mà mình đi dạy luật hay nghiên cứu về cái môn này cho đến nơi đến chốn á, thì những thầy nào mà cô nào muốn tương lai, ví dụ như mình photo mượn vô cuốn sách nội nào cái là 50 quyển của căn bản thiết nhất thiết của bộ Trì Nại Gia của ngài Nghĩa Tịnh, bây giờ có chữ Việt đã dịch hết rồi, dầu chưa nó hoàn chỉnh nhưng cái phần căn bản của mình đã ta đã dịch nó sẵn, mình photo những cái đó rồi mình coi, mình nghiên cứu, mình so sánh. Hay là căn bản thiết nhất thiết của bộ Trì Nại Gia thì gồm đó gọi là căn bản của bí sô ni, căn bản của bí sô, rồi là phá tăng, rồi là gì đó, trong đó rất là nhiều. Tại vì cái ngày Nghĩa Tịnh ngày dịch ra là dầu chưa có chuẩn, chưa có ai hiểu đến chuẩn, tại Hòa Thượng Đống Minh đã tịch rồi. Thành bây giờ cũng không có người mà đứng ra mà chuẩn là cái đó. Nếu chuẩn cái đó thì sẽ in ra những cái tư liệu của nó, căn bản thiết như thiết của bộ Trì Nại Gia gồm 50 quyển mà là có dịch rồi. Thì mấy huynh đệ nào mà có cái tinh thần mà học hỏi sau này tương lai mình làm hay là đi dạy luật đó, thì nên có những cái phần đó để cung cấp những cái tư liệu. Hàng sơ trụ của biệt giáo đồng với sơ quả ngũ trụ, lại đồng với đệ tam quả. Cái sơ trụ trong cái thập trụ á, thập trụ mà của biệt giáo nó khác hơn thập trụ những cái quan niệm của cái biệt giáo nè, cái thông giáo của cái tạng giáo, cái nguyên giáo. Thì trong này đưa ra cái hàng sơ trụ của biệt giáo trong cái thập trụ nó đồng với cái sơ quả. Sơ quả là sơ quả tu đà hoàng. Ngũ trụ lại đồng với đệ tam quả. Cái này mới cần nghiên cứu và lật trở lại về cái thập trụ. Thập trụ từ cái trụ thứ nhất cho đến trụ thứ 10. Mà trong cái quyển này cũng có để là từ cái sơ trụ cho đến trụ thứ nhất đến trụ thứ 10. Hàng sơ tính của viên giáo đồng với sơ quả ngũ tính với đệ tam quả. Thì cái này cái nghiên cứu nha, nghiên cứu trong đó. Đó là nó nói về cái sự dâm, gọi là nói về cái lý dâm. Tạng giáo hàng tứ quả, thông giáo bậc dĩ biện, biệt giáo hàng thất trụ, và viên giáo hàng thất tín, coi như là thập tín trong đó, đều đoạn hẳn tâm ái của cõi sắc và cõi vô sắc. Thì thôi mình học sơ cái này chứ ba cái này mình nghiên cứu chứ đi sâu vào trong đó chứ nó cũng khó. Bồ Tát thông giáo chia làm ba căn, thượng căn là bậc tam địa, tứ địa đã xuất giả. Tứ nhị xuất giả này có ghi ra khỏi thế giới mê vọng của phàm phu, gọi là hàng xuất giả. Thứ hai là trung căn là bậc ngũ địa, lục địa đã xuất giả. Ba là hạ căn là bậc thất địa, bát địa đã xuất giả. Cả ba căn này đều đoạn hẳn pháp ái niết bàn. Tất nhiên là đến cái hàng thập địa để chúng nhớ là thuộc về thánh này. Tam hiện thập thánh, tam hiện là thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó thuộc về tam hiện. Còn thập thánh là thuộc về thập trụ, mà cái trụ thứ nhất là sơ qua hội hỷ địa, cho đến thứ 10 đó là pháp quân địa, rồi mới bước lên đẳng giác và diệu giác. Bồ Tát thông giáo chia làm ba căn. Cái Bồ Tát này nó có hai, một là thuộc về cái thông giáo, mà thông giáo Đức Phật nói cho hàng nhị thừa và hàng Bồ Tát, còn biệt giáo Đức Phật chỉ nói riêng cái hàng Bồ Tát, còn cái tạng giáo là Phật nói riêng cho hàng khinh văn. Nó là chia ra ngài trí giả, ngài chia ra bốn loại vậy. Trong cái 49 năm đó, pháp của Đức Phật là tạng giáo, nó hoàn toàn là cái hàng tiểu thừa. Thông giáo thì nói cho hàng tiểu thừa và hàng đại thừa, biệt giáo là nó riêng cho hàng Bồ Tát. Là nếu mà viên giáo thì đó là nói về cái nhất thừa, cái thượng căn thượng trí. Bồ Tát mà thông giáo, thông giáo mà cái hàng Bồ Tát mà của thông giáo á, chia làm ba căn. Thượng căn là bậc tam địa, tứ địa đã xuất giả. Hai là trung căn là bậc ngũ địa, lục địa đã xuất giả. Ba là hạ căn là bậc thất địa, bát địa đã xuất giả. Cả ba căn này đều đoạn hẳn pháp ái niết bàn, hay là đoạn hẳn về cái pháp ái mà niết bàn là có hạt tinh văn á, là còn mê chấp vào trong cái thường lạc ngã tịnh của tứ đức niết bàn. Biệt giáo hàng thập hướng, hợp thập hướng thì tu tập trung quán đoạn hẳn pháp ái thần thông. Viên giáo hàng ngũ phẩm, khéo biết được pháp giới nên hàng phục được pháp ái trung đạo. Hàng sơ trụ đoạn từng phần, chỉ bước lên bậc diệu giác mới rốt ráo đoạn sạch. Đó là diệu giác lên cái Phật. Đó là diệu giác lên cái bậc Phật. Còn cái đẳng giác thì còn ở dưới đồng thôi chứ chưa. Diệu giác mới là Phật. Nếu đối với 42 địa vị thánh hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hướng và thập địa, đó là 40 địa vị. Rồi đẳng giác 41 và diệu giác là 42. Mà đằng này chỉ bước lên Phật diệu giác là Phật quả mới là rốt ráo và đoạn sạch. Tánh ác dùng sự dâm như Đức Thích Ca hóa ra người để hóa độ dâm nữ. Bồ Tát phân thân hiện làm ma nữ khiến họ phát tâm bồ đề. Bà Tu Mật Đa dùng thân dâm nữ khiến người chứng môn giải thoát. Đó trong luận cũng đề cập đến nhiều, như nói bà Tu Mật Đa là hiện cái người mà thứ 25 của thiện tài đồng tử mà đi hỏi đó, là người thứ 25 là cái bà kỹ nữ Cù Ba, là thì hiện của nhân hàng Bồ Tát. Nó mới thiện tài đồng tử đi học ngũ thập tam tham, 53 vị thiện tri thức như vậy. Mà đầu tiên là thiện tài đồng tử là đi tham vấn với ngài Văn Thù căn bản trí, cho cái người mà cuối cùng của thiện tài đồng tử là tham vấn với ngài Phổ Hiền. Rồi là Ngài Phổ Hiền khuyên Ngài đồng tử, thiền đại đồng tử vãng sanh về Cực Lạc, mau thành Phật hơn mới trở xuống độ sanh. Mà chính Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền cũng vậy, cũng nguyện vãng sanh về Cực Lạc rồi mới trở xuống đây để mà độ sanh. Nó là nó mau hơn, đại chúng nó mau hơn. Các ngài hàng Bồ Tát đều là sinh văn La Hán, muốn trở lại độ sanh, muốn lên cái Phật quả, đều là vãng sanh về Cực Lạc, để tiếp tục nó kéo thời gian nó ngắn hơn để mà thành Phật độ sanh. Các ngài đều là nguyện vãng sanh Cực Lạc hết. Dùng lý dâm lấy pháp hỷ làm vợ, Phật được niềm vui pháp hỷ để nhất vô thượng, nên mới gọi là người hưởng thụ năm dục lạc rốt ráo. Đó là chỉ cái Phật đó là cái nói về cái lý gì thì cái đó là cái giới dâm. Có gì nữa không? Không nghĩ hết.